Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hàng trăm người biểu tình khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Na Uy. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Ngũ Giác Đài. Bà Theresa May từ chức Thủ tướng Anh. Trung Quốc lên án Mỹ tung tin đồn, nói dối về quan hệ Huawei-Bắc Kinh.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 5 tố cáo đại công ty công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm, đồng thời tuyên bố vụ việc của Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Tuần rồi, Washington ra lệnh cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei, viện lý do an ninh quốc gia. Nhìn vào những gì họ đã làm từ khía cạnh an ninh quân sự, thật sự rất nguy hiểm, ông Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc. Nếu chúng ta có một thỏa thuận, tôi mường tượng có thể bao gồm vấn đề Huawei trong một hình thức nào đó hoặc một phần nào đó. Ông Trump dự đoán sẽ có một kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dù chưa có cuộc đàm phán cấp cao nào được lên lịch kể từ vòng đàm phán cuối cùng tại Washington cách đây 2 tuần. Trước đó, trong ngày 23 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo giám đốc điều hành Huawei, Ren Zhengfei, nói dối về chuyện công ty này không có liên hệ với chính phủ Bắc Kinh. Công ty này gắn liền chặt chẽ không chỉ với Trung Quốc mà với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự liên kết này, sự hiện hữu mối liên kết đó khiến cho những thông tin của Mỹ truyền qua các mạng lưới đó vào tình thế rủi ro. Ông Pompeo nhấn mạnh, Huawei một mực khẳng định không bị kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc, bởi quân đội hay tình báo Trung Quốc. Trung Quốc hôm thứ Sáu 24 tháng 5 lên án việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bịa ra tin đồn sau khi ông nói giám đốc điều hành của công ty Trung Quốc Huawei Technologies đã nói dối về mối quan hệ giữa công ty và chính quyền Bắc Kinh. Huawei đã nhiều lần phủ nhận chuyện công ty này nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, quân đội hoặc các cơ quan tình báo của Trung Quốc. Khi phát biểu hôm 23 tháng 5, ông Pompeo cũng bác bỏ lời tuyên bố của giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chí Phi rằng công ty của ông ta sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin bí mật của người sử dụng. Ông Pompeo nói thêm, ông tin rằng nhiều công ty Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ với hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc. Gần đây, một số chính trị gia Hoa Kỳ đã liên tục bịa đặt tin đồn về Huawei nhưng chưa bao giờ đưa ra bằng chứng rõ ràng khi các nước yêu cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói khi được hỏi về phát biểu của ông Pompeo, Hoa Kỳ đã và đang vận động các đồng minh thuyết phục họ không sử dụng hàng của Huawei để làm mạng 5G của họ với lý do có những lo ngại về an ninh. Ông Lục nói chính phủ Hoa Kỳ đang gây ngờ vực trong công chúng Mỹ để làm rối trí và xúi dục sự phản đối Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 23 tháng 5 nói rằng các khiếu nại của Hoa Kỳ đối với Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng mô tả hãng viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là rất nguy hiểm. Ông Lục nói không biết ý ông Trump là gì.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23 tháng 5 cho biết đang thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề Huawei, nhưng Seoul không xác nhận tin về kế hoạch vận động của chính phủ Mỹ. Trước đó, một tờ báo ở Hàn Quốc loan tin chính phủ Mỹ đang vận động Seoul chớ sử dụng sản phẩm của công ty công nghệ Huawei Trung Quốc giữa chiến dịch rộng hơn của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh quay lưng lại với sản phẩm của Huawei. Theo tờ Chosun Inbo, một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ trong một cuộc họp gần đây với người đồng cấp phía Hàn Quốc nói rằng chớ nên để tập đoàn LG Uplus Corporation ở Hàn Quốc vốn đang dùng thiết bị của Huawei cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực nhạy cảm ở Hàn Quốc. Giới chức này kêu gọi nên đẩy Huawei ra khỏi Hàn Quốc dù sớm hay muộn. Washington đang thúc đẩy các đồng minh tẩy chay thiết bị do Huawei sản xuất vì quan ngại rằng Trung Quốc có thể mượn tay các thiết bị ấy để do thám hay tấn công mạng. Một mối quan hệ mà Huawei cho là vô căn cứ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vào ngày 24 tháng 5, hàng trăm người Việt biểu tình ở thủ đô Oslo kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn trọng nhân quyền khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Na Uy trong 3 ngày. Từ trung tâm thủ đô Oslo, ông Sơ Nguyễn, một người tham gia cuộc biểu tình vào sáng ngày 24 tháng 5, nói dưới VOA.
Dạ, hiện giờ là gần 300 người em. Gần 300 người ở thủ đô và có những tỉnh khác cách xa khoảng 500 km và 700 km họ đều lên rất nhiều tối hôm qua. Bữa giờ là biểu tình tụ tập từ 9 giờ sáng 30.
Dân chủ! Ông Sơn Nguyễn cho biết mục đích và thông điệp gửi đến chính phủ Việt Nam và chính phủ Na Uy từ cuộc biểu tình này.
Có những cái biểu ngữ là trả lại tự do cho người tù nhân lương tâm và có những thông điệp là không được bán nước và có những thông điệp là đại đạo cộng sản và có những thông điệp đó là Na Uy không được giúp kẻ ác. Chúng tôi không muốn người Na Uy dùng tiền để mà giúp cho cộng sản. Cái đó là thông điệp cho cả một hệ thống của Na Uy và thủ tướng của Na Uy rằng chúng tôi không muốn dùng tiền đâu cho kẻ ác.
Trang Dân Trí cho biết hiện có khoảng 20.000 người Việt đang sinh sống tại Na Uy, là cộng đồng đông nhất tại Bắc Âu. Cũng trang này cho biết Na Uy cũng đã cung cấp 320 triệu đô la viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam và là một trong số ít các nước còn duy trì hỗ trợ phát triển chính thức, còn gọi là ODA cho Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực môi trường, giáo dục, quản lý kinh tế, cải cách hành chính, rà phá bom mìn. Ông Thuận Nguyễn, một người gốc Việt ở Oslo, viết trên Facebook, ông Nguyễn Xuân Phúc được chào đón bằng những tiếng hô đã đảo khi đến dinh Thủ tướng Na Uy lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 5. Dù trời mưa lạnh và trong ngày đi làm, nhưng đông đảo bà con vẫn có mặt để phản đối ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Quách Xuân Thiện, một người dân Củ Chi ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, có mặt trong cuộc biểu tình hôm 24 tháng 5 ở Oslo, chia sẻ với VOA.
Tại vì thứ nhất là tôi muốn thể hiện cái tình yêu nước của tôi để ủng hộ là tất cả những anh em ở đang trong nước là không bao giờ thể hiện được cái tình yêu nước khi quê hương có những chuyện mà muốn thể hiện cái sự biểu tình để chống đối lại những cái đường lối tập đoàn của Đảng Cộng sản mà khi trấn áp. Chính vì thế mà hôm nay tôi có mặt ở đây, tôi rất là muốn được tham gia cùng với những anh em đồng bào quê hương của mình để nói lên tiếng nói được sự tự do như thế này để minh chứng cho thế giới biết rằng đối với đất nước của chúng tôi, cái sự mà biểu tình là một cái chuyện rất là khó khăn. Đảng Cộng sản có thể nó dùng mọi biện pháp về vấn đề là để mà ngăn chặn cái sự cuộc biểu tình, mà tôi là một trong những người, tôi là một minh nhân chứng trong vấn đề tôi bị cấm biểu tình. Nó đến nhà rồi nó đến dùng điện thoại để mà không cho tôi biểu tình, cấm tôi biểu tình, và nếu có là nó bắt bớ và nó đàn áp đủ thứ hết á.
Truyền thông Việt Nam loan tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Oslo bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Na Uy từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. Trang báo quốc tế của Việt Nam cho biết vào ngày 24 tháng 5 tại Oslo, trong cuộc họp báo chung, ông Phúc và bà Solberg khẳng định quyết tâm thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối mậu dịch thương mại tự do châu Âu mà Na Uy là thành viên chủ chốt. Chuyến thăm của ông Phúc đến Na Uy diễn ra trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1971-2021.
Văn phòng công tố viên Đài Trung Đài Loan ngày 23 tháng 5 buộc tội một người đàn ông Đài Loan có tên họ là Phong vì đã nhận 400.000 đài tệ để thiết lập một đường dây lừa đảo qua điện thoại với sự tham gia của 7 người Việt Nam chuyên đi lừa đồng hương. Asia Times dẫn lại tường thuật của China Daily News cho biết nhóm lao động Việt được thuê mạo danh quan chức gọi điện thoại đến cho những người Việt Nam khác và buộc họ phải trả tiền mặt vì những sản phẩm bất hợp pháp bị phát hiện trong các kiện hàng mà họ gửi. Nạn nhân sau đó sẽ được hướng dẫn cụ thể để chuyển khoản tiền thông qua các máy ATM. Đến nay đã có tổng cộng 17 người Việt Nam trong số 19 người bị buộc tội vì tham gia vào các đường dây tội phạm có tổ chức và lừa đảo nghiêm trọng này. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, 10 người Việt Nam khác cũng bị buộc tội trong một đường dây lừa đảo tương tự ở quận Đài Trung. Nhà chức trách Đài Loan cho biết những đường dây lừa đảo qua điện thoại này thường thuê công nhân đa số là người đi làm chui hoặc du khách Việt Nam tham gia. Ước tính có ít nhất 200 người Việt đã bị lừa và số tiền các nhóm này thu được lên đến khoảng 15 triệu đài tệ. Những đường dây lừa đảo trên bị phát hiện và dẹp bỏ sau khi chính quyền Đài Loan bố ráp hai cơ sở bị cáo buộc vào cuối năm ngoái, bắt giữ 19 người đàn ông và tịch thu các điện thoại di động, máy tính và thông tin cá nhân của các nạn nhân. Theo Asia Times, hiện chính phủ Đài Loan vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ Bộ Công an Việt Nam khi họ yêu cầu giúp xác định thông tin của các nạn nhân bị lừa đảo qua các đường dây này.
Hôm 23 tháng 5, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan tại Ngũ Giác Đài, theo tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Hai bên thảo luận vấn đề hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh ở Biển Đông. Ông Shanahan nói, bây giờ chúng ta phải xây dựng cho tương lai của chúng ta, đó chính là cùng nhau xây dựng an ninh ở khu vực Biển Đông, chính là làm thế nào để xây dựng khả năng tương tác và làm thế nào để chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau cùng tự phòng thủ. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh được trích lời nói, tôi thật sự đánh giá cao vai trò của Bộ Quốc phòng và cá nhân ông trong việc làm tốt hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi tin rằng sự cân bằng toàn bộ giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển và tôi mong đợi có các cuộc gặp thảo luận đầy kết quả về quan hệ song phương. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Phạm Bình Minh đánh giá cao Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã dành ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa mới được chính thức khởi động vào tháng 4 năm 2019. Trong cùng ngày, ông Minh gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Will Soros và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Elliot Engel. Theo truyền thông Việt Nam, dân biểu Engel khẳng định Quốc hội Mỹ quan tâm đến tình hình Biển Đông, ủng hộ việc duy trì tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không trên vùng biển này.
Một cán bộ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị xử phạt về tội vu khống lãnh đạo do đăng thông tin về vụ giao đất vàng giá rẻ trên mạng xã hội Facebook. Theo văn bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Quách Duy, 37 tuổi, hiện là chuyên viên tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cho là vu khống, xúc phạm danh dự uy tín của người khác khi đăng đoạn thông tin cập nhật về vụ giao đất vàng. Nguyên văn ông Duy viết trên Facebook như sau: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao đất vàng giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Với nội dung trên, ông Duy bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Cập nhật trên trang Facebook cá nhân ngày 24 tháng 5, ông Quách Duy cho biết đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người về tinh thần vật chất với số tiền nhận được hơn 7,8 triệu đồng, đủ tiền đóng phạt trước cho Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án giao đất vàng 76 Tôn Thất Thuyết với diện tích hơn 16.000 m² được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sabeco HP đầu tư để xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ Charmington Iris 35 tầng với 1.438 căn hộ và nhiều cửa hàng. Theo báo Đời Sống và Tiêu Dùng, khu đất này từ năm 2011 đã có giá gần 54 triệu đồng một mét vuông. Nhưng trong quyết định về phương án giá đất do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến ký duyệt vào năm 2017, thì giá đất khu vực này chỉ được ấn định hơn 23 triệu đồng một mét vuông, chỉ bằng giá của hẻm xi măng cấp 1, thấp hơn 2 lần so với đơn giá hiện tại. Ngày 27 tháng 12 năm 2018, ông Trần Vĩnh Tuyến ký quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định cho phép đầu tư trước đây với lý do cơ sở pháp lý để đề xuất ra quyết định chủ trương đầu tư dự án chưa chính xác.
Trong nửa cuối năm 2018, Facebook tăng hơn 500% số lượng các nội dung mà hãng hạn chế quyền truy cập ở Việt Nam, hãng truyền thông xã hội khổng lồ của Mỹ cho biết trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu 24 tháng 5, vào lúc Việt Nam tăng cường trấn áp giới bất đồng chính kiến trên mạng. Sự gia tăng này xảy ra cùng lúc Việt Nam thắt chặt các hạn chế Internet mà đỉnh điểm là luật an ninh mạng có hiệu lực vào tháng 1 năm nay. Luật này đòi hỏi các công ty phải thiết lập văn phòng ở Việt Nam và lưu giữ dữ liệu trong nước. Đầu tháng này, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết gần 10% trong số 128 tù nhân bị giam cầm ở Việt Nam vì bày tỏ quan điểm bất đồng là những người bị bỏ tù vì đã đăng những lời lẽ chống nhà nước trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook. Facebook được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và đóng vai trò là nền tảng chính cho các hoạt động thương mại điện tử lẫn bày tỏ bất đồng chính kiến. Vào tháng 1, Việt Nam đã cáo buộc Facebook vi phạm luật pháp nước này khi hãng cho phép người sử dụng đăng các lời lẽ chống chính quyền. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái, báo cáo minh bạch của Facebook cho biết họ đã hạn chế quyền truy cập đối với 1.553 bài đăng và 3 chủ tài khoản tại Việt Nam, so với chỉ có 265 hạn chế như vậy trong một vài tháng đầu năm 2018. Việc hạn chế của Facebook có nghĩa là một nội dung được đăng lên Facebook nhưng không thể xem được ở một số quốc gia vì nó được coi là vi phạm luật pháp nước sở tại. Có một số lần chúng tôi có thể phải hạn chế quyền truy cập vào nội dung vì nó vi phạm luật pháp ở một quốc gia cụ thể, ngay cả khi nó không vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, một phát ngôn viên của Facebook nói với Reuters. Nữ phát ngôn viên này nói thêm, chúng tôi công bố thông tin về nội dung mà chúng tôi hạn chế dựa trên luật của nước sở tại trong báo cáo minh bạch của chúng tôi và cũng thông báo cho người đăng nội dung đã bị hạn chế. Báo cáo minh bạch của Facebook cho biết họ đã thực hiện các hạn chế dựa trên các báo cáo từ các bộ thông tin và công an của Việt Nam. Theo một báo cáo được đăng trên trang web của chính phủ Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 cho đến nay, Facebook đã xóa hơn 200 bài đăng có chứa nội dung chống nhà nước Việt Nam theo yêu cầu gỡ xuống của chính phủ. Báo cáo của chính phủ Việt Nam cho biết Hà Nội đã thành lập một nhóm làm việc giữa Facebook, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Thuế và Bộ Công an để giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Báo cáo cho biết nhóm làm việc đang tập trung vào 3 lĩnh vực chính, nội dung vi phạm, phát triển kinh tế và thuế.
Một cô gái trẻ người Mỹ gốc Việt đang gây chú ý với một sáng chế có thể cứu được mạng người. Áo mũ trùm, hoodie, có tính năng chống đạn, được xem là đầu tiên trên thế giới. Vi Trần, 25 tuổi, sáng lập công ty công nghệ khởi nghiệp Warner Hoodie ở thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California, cho biết cô nung nấu quyết tâm tạo nên thay đổi sau một sự kiện khiến cô bàng hoàng. Một người hàng xóm của mẹ cô ở thành phố Seattle, bang Washington, bị bắn chết trong một vụ cướp mấy năm trước.
A couple of years ago, my next door neighbor in Seattle, a Vietnamese mother of two, was just walking home when someone.
Mấy năm trước, một người hàng xóm cạnh nhà, một bà mẹ người Việt Nam có 2 con, đang đi về nhà thì ai đó sấn lại gần giật ví. Cô đối với đài NBC Bay Area, bà ấy không chịu buông ra, thế là họ bắn bà ấy 8 phát vào ngực và bà ấy chết ngay trước nhà bà và nhà tôi. Dù vào thời điểm đó đang sống ở khu vực San Francisco, cô Vi nói vụ việc khiến cô cảm thấy bất an mỗi khi nghĩ đến chuyện cô không thể làm gì để bảo vệ gia đình của mình ở Seattle. Cô lo lắng cho mẹ và em trai của cô vì họ đi cùng đoạn đường giống như người hàng xóm và cô bắt đầu tìm mũ áo chống đạn. Cô Vi nói,
I looked online for something to buy them, but I couldn't find anything.
Tôi lên mạng tìm mua thứ gì đó cho họ, nhưng không tìm được gì cho phụ nữ và trẻ em hay ở một mức giá vừa túi tiền của tôi. Cô nói với đài ABC 7 Bay Area. Cuối cùng cô quyết định tự mình bắt tay vào việc. Với sẵn kiến thức về khoa học vật liệu, cô chế tạo những thiết kế ngôn mẫu và gửi chúng đi thử nghiệm. Khi những sản phẩm của cô đáp ứng được những quy định về áo giáp của Viện Công lý Quốc gia, một cơ quan nghiên cứu và thẩm định thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cô thành lập công ty vào năm 2018 và bắt đầu bán hàng, bao gồm áo hoodie, áo khoác jean, áo gilet và các phụ kiện khác có giá khởi điểm từ $450. Để làm các loại áo này có khả năng chống đạn, cô sử dụng nhiều lớp vật liệu Kevlar, là nhãn hiệu được đăng ký cho một loại sợi tổng hợp có độ bền gấp 5 lần thép. Cô nói với NBC Bay Area:
When a bullet hits a bulletproof panel, it disperses the energy through the.
Khi một viên đạn chạm vào tấm chống đạn, nó tản nhiệt khắp nơi vật liệu. Thay vì xuyên thủng, nó làm lan tỏa tác động. Vì vậy, bạn cảm thấy như mình bị đấm một cái. Cô cho biết công ty chỉ dùng Kevlar của DuPont, hãng chế tạo ra vật liệu này vào những năm 1980, và một phiên bản Kevlar mới hơn gọi là Kevlar XP. Loại này được xếp vào hạng 3A, là mức bảo vệ cao nhất có thể có được từ áo giáp mềm, cô nói. Áo One Hoodie có nhiều kích cỡ cho người lớn, phụ nữ và trẻ em. Nó có một cái đai có thể điều chỉnh độ dài, làm bằng sợi dính Velcro gắn bên trong để tạo dáng ôm sát thân người và có thể bảo vệ cả đầu lẫn thân. Website bán hàng của công ty cho biết áo hoodie cỡ người lớn có giá $595 và cỡ trẻ em là $450. Áo gilet giá $495 và áo khoác jean giá $545. Theo Covey, áo Wonder Hoodie có thể chống đạn bắn ra từ các loại súng .357 Magnum, .44 Magnum, 9 ly, đạn chóp rỗng và nhiều hơn nữa. Trong khi các vụ xả súng ở nơi công cộng đã trở thành một vấn nạn nhức nhối ở Mỹ, Wonder Hoodie có thể sẽ là một lựa chọn được nhiều người tìm tới vì giá mềm hơn các loại khác trên thị trường và có kiểu dáng phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng người dùng. Wonder Hoodie đã nhận được thư bày tỏ quan tâm từ các trường học và cha mẹ. ABC 7 Bay Area cho hay một khách hàng mua một cái áo hoodie vì vợ là giáo viên. Một người khác có thể cảm thấy đủ an toàn để đi vào rạp chiếu bóng. Trong một nỗ lực làm cho áo chống đạn của mình tiếp cận được nhiều người hơn, công ty cho biết cứ mỗi 10 cái áo Wonder Hoodie mà họ bán được, họ hứa sẽ tặng một cái cho một giáo viên trường công. Vi Trần nói:
I want people to feel safe walking around their own neighborhoods.
Tôi muốn mọi người cảm thấy an toàn khi đi bộ trong khu họ sinh sống. Tôi muốn có một lựa chọn cho những người tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Cố ngăn dòng nước mắt, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết hôm thứ Sáu 24 tháng 5 rằng bà sẽ từ chức. Việc bà May ra đi có thể làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng Brexit, vì một nhà lãnh đạo mới của Anh có thể muốn cuộc chia tay với EU diễn ra dứt khoát hơn, làm tăng nguy cơ đối đầu với EU, cũng như kéo theo một cuộc bầu cử quốc hội bất thường khó lường. Với giọng nói run rẩy vì xúc động, bà May cho biết bà sẽ từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ vào ngày 7 tháng 6. Một cuộc chạy đua để bầu nhà lãnh đạo mới bắt đầu vào tuần lễ sau đó. Bà May, người đã giành được chức thủ tướng trong giai đoạn khủng hoảng tiếp nối cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016, nay từ chức trong khi chưa thực hiện được cam kết cốt lõi của bà là rút Vương quốc Anh ra khỏi khối EU và hàn gắn những chia rẽ trong nước. Bà May để lại một đất nước bị chia rẽ sâu sắc, trong khi giới tinh hoa chính trị đang bế tắc về cách thức, thời điểm hoặc liệu có nên rời khỏi EU hay không. Hầu hết các ứng cử viên hàng đầu cho việc kế nhiệm bà May đều muốn có một thỏa thuận rút khỏi EU rắn hơn, cho dù EU đã tuyên bố sẽ không đàm phán lại về thỏa thuận mà khối này đã ký kết với Anh vào tháng 11 năm ngoái. Ông Boris Johnson, gương mặt đại diện cho chiến dịch chính thức vận động về Brexit năm 2016, là nhân vật được yêu thích để kế nhiệm bà May, và ông đã cảm ơn bà về sự phục vụ đất nước tuyệt vời của bà. Thị trường cá cược cho rằng ông Johnson có xác suất 40% để giành được chức thủ tướng.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ, gọi tắt là FAA, dự kiến sẽ phê chuẩn cho máy bay phản lực 737 MAX của công ty Boeing được hoạt động trở lại sớm nhất là vào cuối tháng 6, các đại diện của FAA thông báo với các thành viên thuộc cơ quan chuyên trách về hàng không của Liên Hiệp Quốc trong một cuộc họp riêng hôm thứ Năm 23 tháng 5, các nguồn tin nói với Reuters. Nếu đạt được mục tiêu này, điều đó đồng nghĩa là các hãng hàng không Mỹ có thể sẽ không phải gia hạn việc hủy bay bằng máy bay 737 Max gây tốn kém to lớn mà họ đã lên kế hoạch cho mùa hè là mùa cao điểm của các chuyến bay. Nhưng các đại diện của FAA cảnh báo rằng hiện chưa có lịch chắc chắn khi nào loại máy bay này sẽ bay trở lại. Các hãng hàng không American Airlines, Southwest Airlines và United Airlines đã đình chỉ bay đối với loại 737 Max cho đến tháng 7 và tháng 8 sau khi FAA ra lệnh cấm bay đối với loại máy bay bán chạy nhất của Boeing hồi tháng 3 sau hai vụ tai nạn trong vòng 5 tháng làm chết tổng cộng 346 người. Các quan chức FAA và Boeing đã có buổi báo cáo tóm tắt riêng với các thành viên Hội đồng Quản trị của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO tại Montreal về máy bay 737 Max hôm 23 tháng 5, cùng một ngày với cuộc họp giữa quyền giám đốc FAA Dan Awell và các nhà quản lý hàng không quốc tế trong 8 tiếng tại Fort Worth, Texas. FAA cho biết họ sẽ không bãi bỏ quyết định cấm bay cho đến khi họ xem kết quả đánh giá của nhiều cơ quan về kế hoạch của Boeing cho việc sửa chữa phần mềm của loại 737 Max mà hãng mô tả rằng nó là điểm chung trong hai vụ tai nạn. Boeing cho biết hồi tuần trước rằng họ đã hoàn thành việc cập nhật phần mềm có tên là MCAS. Sự cập nhật này sẽ ngăn chặn tình trạng các dữ liệu sai lệch kích hoạt hệ thống chống thất tốc đã tự làm cho mũi của hai máy bay gặp nạn chúi xuống, bất chấp các nỗ lực của phi công tìm cách ngăn chặn nó điều khiển như vậy.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23 tháng 5 tiết lộ 17 cáo trạng hình sự mới đối với người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, nói rằng ông đăng tải trái phép tên tuổi các nguồn tin mật và thông đồng hỗ trợ cựu phân tích gia tình báo quân đội Chelsea Manning trong việc tiếp cận thông tin mật. Cách đây hơn một tháng, Bộ Tư pháp đã công bố một vụ án hình sự có quy mô nhỏ hơn chống lại ông Assange. Thoạt đầu, ông Assange bị cáo buộc thông đồng với Manning tiếp cận với máy tính chính phủ trong vụ WikiLeaks vào năm 2010, rò rỉ thông tin của hàng trăm ngàn báo cáo quân sự Mỹ về các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Hiện ông đối mặt với tổng cộng 18 cáo trạng hình sự và có thể lãnh nhiều chục năm tù nếu bị tòa tuyên có tội. Bộ Tư pháp nói không những ông Assange hỗ trợ và khuyến khích Manning ăn cắp tài liệu mật mà còn đe dọa tính mạng con người, trong đó có người dân ở Afghanistan, Iraq, các nhà báo, chức sắc tôn giáo, các nhà vận động nhân quyền và các nhà bất đồng chính kiến dưới các chế độ đàn áp khi đăng tải danh tính của họ. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Assange chớ công bố danh tính của các nguồn tin này, nhưng WikiLeaks phớt lờ cảnh báo. Manning bị bắt vào tháng 5 năm 2010 và bị tòa án quân sự kết tội gián điệp vào năm 2013 liên quan đến những tiết lộ của WikiLeaks năm 2010. Assange đang tìm cách chống lại việc bị dẫn độ sang Mỹ sau khi Ecuador hồi tháng 4 năm nay ngừng quy chế tị nạn 7 năm của ông trong tòa đại sứ Ecuador ở London. Ông bị cảnh sát Anh bắt ngay ngày hôm đó, 11 tháng 4, khi rời khỏi sứ quán. Hiện Assange đang tòa án 50 tuần tù giam trong một trại giam ở London vì vi phạm bảo lãnh tại ngoại khi bỏ chạy tới đại sứ quán Ecuador vào năm 2012. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.